cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong sách Khải Quyền. Trong Khải Quyền đoạn 6, bắt đầu sự phân chia lớn trong sách Khải Quyền. Phần thứ 3 và là phần cuối cùng trong phân đoạn lớn sách Khải Quyền bắt đầu từ đoạn thứ 4. Nó diễn tả về thiên đàng, nơi mà chúng ta được đi đến. Chăng được cất lên thiên đàng, và chúng ta sẽ đi lên đó để thấy những việc trên thiên đàng. Do vậy, chúng ta không thấy bất cứ tên của một hội thánh nào trên đó, giống như tên của hội thánh mà chúng ta thấy trên thế giới ngày hôm nay. Nhưng chúng ta thấy 24 trưởng lão. Các trưởng lão được đem lên đó và họ đại diện cho hội thánh vào lúc mà chúng ta ở trên thiên đàng với Đấng Christ. Từ điểm này của sách Khải Quyền, hội thánh không còn được đề cập trên đất nữa. Có một lời mời ở phần cuối của sách này mà nó đến từ hội thánh, nhưng nó đề cập đến ngày hiện nay mà chúng ta đang sống. Các bạn có thể thấy một diễn tiến trật tự trong sách Khải Quyền, và chúng ta cần theo luật của Führer về lời tiên tri. Führer nói rằng, trước hết phải biết rằng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Trong Führer thứ nhì, đoạn 1 của 20, đó là các bạn không được lấy một phần nào của lời tiên tri mà giải nghĩa nó cách riêng biệt. Mỗi lời tiên tri phải được nhìn như là một phần trong hệ thống hay một chương trình, và nó phải thích ứng với những phần khác. Giờ đây chúng ta đến đoạn 6, có thể nhiều người quên đi thứ tự của sách Khải Quyền mà sứ đồ Giăng cho chúng ta. Giăng được nói trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 19. Vậy hãy chấp lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có, và những việc sau sẽ đến. Thứ nhất, những việc đã thấy, tức là khải tượng về Đấng Christ vinh hiển như là thầy tế lễ đi giữa các chân đèn, nơi mà Ngài đang giữ cho ngọn đèn đang cháy trên đất. Thứ hai, những việc hiện có, tức là bãi hội thánh mà nó tiêu biểu cho lịch sử hội thánh trải qua thời kỳ trên đất này, từ ngày lễ ngũ tuần đến khi hội thánh được cất lên. Thứ ba, những việc xảy đến sau này, hoạt động của hội thánh kết thúc vào Khải Quyền đoạn 3. Giăng nói về những việc sau này hai lần trong phần mở đầu và phần kết thúc của đoạn thứ tư. Ông làm điều đó để giúp cho những người nắm giữ quan điểm lịch sử về sách Khải Quyền, tức là những người không tin về thời kỳ 1000 năm. Vì thế, bắt đầu Khải Quyền đoạn thứ tư, Giăng chỉ cho chúng ta những việc phải xảy đến. Trong Khải Quyền đoạn thứ 4 và 5, văn chỉ chúng ta thấy những điều trên thiên đàng. Trước nhất, chúng ta thấy một ngôi và Chúa Giê-xu đang ở tại đó. Ngài là sư tử của chi phái Giu-đa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và chờ đợi cho đến khi kẻ thù nghịch bị đặt dưới chân Ngài. Ngài cũng là chiên con, và chúng ta thấy nhấn mạnh về sự đến lần thứ nhất của Ngài. Bởi vì Ngài là chiên con, nên Ngài có thể trở nên đấng cứu chuộc. Ngài có quyền năng nhận quyển sách đóng bại ấn, mà đó là bằng khoán về chủ quyền của trái đất này. Các bạn có thể biết rằng, chỉ có một mình Chúa Giê-xu là đấng có quyền phán xét trái đất này không? Ngài có quyền phán xét không những bởi vì Ngài là ai, nhưng cũng bởi những gì Ngài đã làm. Ngài đã tạo dựng nên trái đất này và Ngài có thẩm quyền. Trong đoạn 4 diễn tả Chúa Giê-xu được thờ phượng như là đấng tạo hóa, nhưng Ngài cũng cứu chuộc trái đất này. Và trong Khải Quyền đoạn 5 diễn tả Ngài được thờ phượng như đấng cứu chuộc. Vì Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa và đấng cứu chuộc, cho nên chỉ có Ngài mới xứng đáng phán xét trái đất này. Chỉ có Chúa Giê-xu là đấng có quyền cai trị trái đất này. Qua hình ảnh này, chúng ta xem lại con người bé nhỏ của chúng ta đang sống trên đất này mà muốn trở thành người phán xét, muốn trở thành các thẩm phán. Tòa án tối cao có quyền phán xét ai không? Các nghị sĩ, dân biểu hay là tổng thống có quyền phán xét ai không? Họ nghĩ họ là ai? Tôi xin thưa với các bạn rằng, chỉ có Chúa Giê-xu mới xứng đáng ngồi ghế phán xét. Trừ khi một trong những người này có thể bằng với Chúa Giê-xu, nếu không, họ không có khả năng để ngồi ghế phán xét. Con người làm thẩm phán mà không nhìn lên Đức Chúa Trời thì không xứng đáng ngồi trên ghế phán xét bất cứ ai. Sự bất công đang xảy ra trên đất ngày hôm nay bởi vì có người bé nhỏ mà lại muốn phán xét người khác. Chúa Giê-xu là đấng xứng đáng. Đó là bức tranh được ban cho chúng ta kết thúc trong sách Khải Quyền đoạn 5. Bây giờ chúng ta đến phần tìm hiểu ở trong Khải Quyền đoạn 6, nói đến mở sách bị đóng bại ấn. Khi chúng ta đến sách Khải Quyền đoạn 6, bối cảnh chuyển về trái đất và câu hỏi tự nhiên được nêu lên. Điều gì xảy ra sau khi hội thánh rời khỏi trái đất này? Đại nạn sẽ xảy ra, và đó là đề tài trong Khải Quyền đoạn 6 đến đoạn 18. Quyển sách bại ấn này là đề tài đặc biệt của đoạn 6 đến đoạn 8 câu 1. Bãi ấn này mở ra thời kỳ đại nạn. Chúa Giê-xu mở các ấn này và bốn con ngựa đi ra. Chúng ta thấy những người chết vì tượng đạo trong thời gian đó và đến ngày của sự thành nộ. Trong một cách rất thứ tự, ấn thứ bảy mở ra với bảy tiếng kèn. Như chúng ta thấy ở trong sách Khải Quyền đoạn 8 câu 2 đến đoạn 11 câu 19. Tiếng kèn thứ bảy thổi lên dẫn đến các nhân vật kinh sợ, như được chép ở trong Khải Quyền đoạn 12 đến đoạn 13. Các con thú từ biển dẫn đến bãi bát thành nộ, như trong Khải Quyền đoạn 15 và 16. Bát thành nộ sau cùng đem chúng ta đến sự phán xét của Babylon mà nó dẫn đến sự kết thúc thời kỳ đại nạn, như được chép trong Khải Quyền đoạn 17 đến đoạn 18. Sau đó, Đấng Christ đến trên đất. Một điều rất hay để chú ý rằng, Babylon là sự phán xét đầu tiên và cuối cùng. Babylon ở tháp Ba Bên, đại biểu cho tổ chức tôn giáo đầu tiên chống nghịch với Đức Chúa Trời, như được ký thuật ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11, câu 1 đến câu 9. Babylon cũng đại biểu cho sự phản nghịch chống lại sau cùng của Đức Chúa Trời, cả về phương diện tôn giáo, như chúng ta thấy đề cập trong đoạn 17, và phương diện chính trị, như chúng ta thấy đề cập trong đoạn 18. Điều này đem đến ngày kết thúc của con người bé nhỏ trên đất. Điều quan trọng mà chúng ta cần giữ trước mặt chúng ta là Chúa Giê-xu, đấng xứng đáng mở quyển sách. Giờ đây, Ngài điều khiển mọi sự. Như chúng ta được nói từ lúc ban đầu, đây là sự khải thị, sự mở ra về Chúa Giê-xu. Ngài không còn đi giữa các chân đèn, bởi vì các chân đèn này được cất khỏi trái đất. Chúa Giê-xu không còn là thầy tế lễ cả và đứng cầu thai, nhưng giờ đây Chúa Giê-xu thi hành ý định của Đức Chúa Trời trên đất. như Ngài mở ra sách đóng ấn. Tất cả sự phán xét từ thời kỳ đại nạn ra từ các ấn, ra từ các tiếng kèn, các nhân vật và bát thánh nộ. Đại nạn được mở ra từ thiên đàng. Chúa Giêsu điều khiển hoàn toàn các diễn tiến này. Đây là điều được nói trong Thi Thiên đoạn 2 câu 9. Ta sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Có nhiều người nói rằng họ không thích điều này. Thưa các bạn có đề nghị nào tốt về cách mà Chúa Giêsu nên dẹp đi sự phản nghịch trên đất này không? Nếu các bạn có, các bạn chuyển nó cho Chúa Giêsu. Các bạn nghĩ cách nào Ngài nên dẹp đi sự phản nghịch? Giả sử rằng Chúa Giêsu đã đến cách đây 2000 năm về trước, các bạn có thể nghĩ Mạc Tư Khoa và Điện Cẩm Linh sẵn sàng trao quyền hành cho Chúa Giêsu không? Còn Hoa Thánh Đốn có bằng lòng trao quyền hành cho Chúa Giêsu không? Các nước khác thì thế nào? Còn chánh quyền của đất nước chúng ta có bằng lòng trao quyền hành cho Chúa Giêsu không? Không một đảng phái chính trị hay một chính quyền nào bằng lòng trao quyền hành của họ cho Chúa Giêsu và đặt Ngài lên ngôi. Nhưng họ lại đặt những người không xứng đáng lên ngôi. Tôi xin thưa với các bạn rằng, chỉ có Chúa Giêsu mới xứng đáng. Ngài dùng quyền hành đó như thế nào? Đúng như lời tác giả Thi Thiên nói, Ngài sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Ngài sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Chúng nó sẽ thấy điều đó xảy ra từ phần này của sách Khải Huyền. Đó là sự phán xét trên đất. Hội thánh sẽ được giải cứu khỏi thời kỳ phán xét này. Tại sao được như thế? Có phải vì hội thánh có lớp trường Chúa Nhật tốt cho trẻ em không? Không phải. Họ cũng là tội nhân, nhưng họ được cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người từ chối ân điển của Đức Chúa Trời mới đi vào thời kỳ đại nạn. Đây là lý do mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta việc dùng phương tiện radio để giảng ra lời của Đức Chúa Trời cho đến tận cùng trái đất. Ngài muốn cho mọi người nghe về tin lành, và khi đó họ sẽ làm một quyết định, rằng họ quyết định đi qua thời kỳ đại nạn hay không qua thời kỳ đại nạn. Đó là sự lựa chọn của họ. Trong Khải Huyền đoạn 4 và 5 chuẩn bị những điều sắp xảy đến, đó là sự phán xét trên đất. Trong đoạn 4, chúng ta thấy ngôi của Đức Chúa Trời, ba ngôi. Và trong đoạn 5, chúng ta thấy quyển sách và Chúa Giêsu. Có một số sự kiện mà chúng ta cần chú ý, vì nó sẽ làm căng thẳng và sự mạnh mẽ trong thời kỳ đại nạn. Thứ nhất, Đức Thánh Linh sẽ không cầm giữ ma quỷ nữa. Có nghĩa rằng, Đức Thánh Linh rời khỏi thế gian này phải không? Không, Ngài sẽ không rời khỏi. Ngài ở trong thế gian này trước ngày lễ ngũ tuần. Nhưng đến ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh mới bắt đầu công tác mới. Đó là làm báp têm cho những người tin nhận và đem họ vào trong thân thể của Đấng Christ, tức là vào trong hội thánh. Ngài ngự trong người tin nhận, dẫn dắt và hướng dẫn họ sống trong thế gian. Đức Thánh Linh sẽ đem hội thánh ra khỏi thế giới, nhưng không có nghĩa rằng Ngài rời khỏi. Ngài vẫn còn ở đây, nhưng Ngài không cầm giữ ma quỷ nữa. Nói một cách khác, con người sẽ không còn những ngày tốt đẹp nữa. Đó là thời kỳ hoạt động của Satan. Đó là lý do mà tôi không muốn ở đây. Thứ hai, hội thánh giống như sự sáng và muối sẽ rời khỏi đất này. Dù rằng ngày nay hội thánh có một ảnh hưởng rất nhỏ trong thế gian, nhưng khi hội thánh rời khỏi thế gian, nó không còn một ảnh hưởng nào nữa. Và thứ ba, ma quỷ biết rằng hắn chỉ được một thời gian ngắn. Hắn cố gắng làm mọi điều khi mặt trời còn ánh sáng. Hắn lợi dụng mọi dịp tiện trong thời kỳ đó, và Đức Chúa Trời ban cho nó tự do hoành hành. Thứ tư, người của ma quỷ được tự do thực hiện các kế hoạch của họ. Nói một cách khác, kẻ chống lại Đấng Christ sẽ nắm quyền điều khiển trái đất một khoảng thời gian ngắn. Và thứ năm, sẽ có sự phán xét trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta thấy được ghi ở trong sách Khải Huyền đoạn 6 câu 17, Ngài thanh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Thưa các bạn, tôi không nghĩ rằng đại nạn xảy ra một cách đột ngột như bão tố. Các ấn này được mở ra một cách từ từ và có thứ tự. Các ấn này được mở ra mỗi lần một cái, và trong sách Khải Quyền cho chúng ta biết điều đó. Khi chúng ta đến đoạn chủ yếu này, tôi xin mời các bạn làm một điều hết sức cẩn thận. Từ Khải Quyền đoạn 4 nói về tương lai. Còn chúng ta đang ở về thời kỳ những việc đang xảy ra, tức là thời kỳ hội thánh. Chúng ta không thể kéo bất cứ các biến cố nào thể hiện qua các ấn mở ra, qua tiếng kèn thổi, qua bát thánh nộ hay một nhân vật nào và áp dụng vào thời kỳ của chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta cần phải nhìn trong từng thời kỳ được ấn định. Và tôi không nghĩ rằng có một điều nào trong những điều được diễn tả trong sách Khải Quyền xảy ra trong thời hiện nay. Nhưng chúng ta thấy có nhiều người diễn giải phân đoạn Kinh Thánh này theo cách đó. Đó là cách mà chúng ta phải tránh vì họ đã diễn giải áp dụng một cách sai lầm. Có nhiều người cố ý nói đến những tin tức giật gân, nóng bỏng để tạo sự chú ý cho người nghe, người đọc nhằm để bán sách. Nhưng tôi tin chắc rằng đó không phải là cách mà sứ đồ văn viết lại. Tôi muốn nói một cách đơn giản và chắc chắn rằng, từ Khải Quyền đoạn 6 đề cập hoàn toàn về tương lai, không một việc nào trong đây đã xảy ra. Trong phân đoạn của sách Khải Quyền nói về 7 hội thánh có thể thích ứng vào lịch sử, nhưng các bạn không thể đặt bất cứ những điều nào xảy ra trong phần kế tiếp vào lịch sử. Có sự khác biệt giữa hai hệ thống giải nghĩa lời tiên tri, quan điểm lịch sử và quan điểm tương lai. Cả hai thật sự biểu lộ trong điểm này của sách Khải Quyền. Thuyết lịch sử đứng ở vị trí cho rằng tất cả mọi điều là thuộc về lịch sử và nó thích ứng vào lịch sử. Nhưng có nhiều người theo khuynh hướng này thấy rằng điều này không thể nào thuộc về lịch sử. Trong khi đó, những người không tin vào thời kỳ 1000 năm có khuynh hướng đặt mọi điều từ Khải Quyền đoạn 6 vào lịch sử. Và kết quả rằng có 50 hệ thống giải nghĩa khác nhau ra từ quan điểm lịch sử. Các bạn thân mến, tôi nghĩ rằng tất cả các hệ thống này đều sai. Có một học sinh đi học ở trường Kinh Thánh, nơi mà họ theo quan điểm không tin có thời kỳ 1000 năm. Họ cố gắng đặt mọi chuyện trong sách Khải Quyền và lịch sử theo quan điểm lịch sử. Và nó trở nên một chuyện tức cười và kỳ cục. Thí dụ, khi chúng ta đọc đến sách Khải Quyền nói đến việc Sa-tăng bị ném xuống vực sâu không đáy, và họ cho rằng việc này đã xảy ra. Học sinh này đến hỏi giáo sư. Xin giáo sư vui lòng giải thích về hoạt động của ma quỷ ngày hôm nay như thế nào? Giáo sư trả lời, Sa-tăng bị xiềng, nhưng dây xiềng nới lỏng cho nên nó có thể vẫn còn hoạt động được. Học sinh nghe thế nói tiếp, tôi nghĩ Sa-tăng bị xiềng với sợi dây quá dài, nên nó có thể hoạt động khắp cả trái đất. Các bạn thân mến, các bạn cần thấy rằng những người theo quan điểm lịch sử giải thích sách Khải Quyền đưa đến những điều tức cười. Đây là điều mà chúng ta cần phải tránh. Chúng ta cần phải đặt lời tiên tri vào đúng thời kỳ mà nó đã được định. Tôi xin nói với các bạn kết quả quyết rằng, văn đang nói rất rõ, những điều từ sách Khải Quyền đoạn 6 đến đoạn 20 thuộc về tương lai. Chúng ta đang theo một thứ tự tự nhiên, theo một niên đại rất hợp lý. Các bạn không thể nào nói đến những biến cố này xảy ra trong ngày hôm nay, và các bạn cũng không thể nào nói rằng các biến cố này thích ứng trong lịch sử. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách Khải Quyền đoạn 6, câu 1 đến câu 2. Nói đến ấn thứ nhất được mở ra, người cởi trên con ngựa bạch. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bài ấn, thì tôi thấy một con trong 4 con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cởi trên ngựa đó có cái cung, có kẻ ban cho người một mão triều thiên, và người đi như kẻ đã thắng lại, đến đâu cũng thắng. Chúa Giêsu Christ mở ấn đúng theo thứ tự. Ngài đang điều khiển hoàn toàn và mọi vật trên thiên đàng hành động theo sự truyền lệnh của Ngài. Vì thế bốn người cưỡi ngựa giờ đây ra đi. Ngài mở ấn và truyền bảo, hãy đi. Tại đây một lần nữa, dân nói rằng ông thấy và nghe. Nó giống như một chương trình TV mà chúng ta đang xem. Có nhiều ý kiến khác nhau để giải thích về biểu tượng người cưỡi trên con ngựa trắng này là ai. Một số đông người giải nghĩa cho rằng nó tiêu biểu cho Đấng Christ. Họ dùng Thi Thiên 45 và Khải Huyền 19 để hỗ trợ cho vị trí này. Nhưng hầu hết những người giải nghĩa theo khuynh hướng tiền thiên nghi niên cho rằng con ngựa trắng này và người cưỡi ngựa là kẻ chống lại Đấng Christ, hoặc có khi chúng ta thường gọi là Antichrist. Những người nắm giữ vị trí này là Scott, Ironside, Chaffer, Walwood, Woodridge và Pentecost. Và đây cũng là điều tôi tin tưởng. Nó thật là khó và không hợp lý cho Chúa Giêsu khi Ngài vừa mở ấn rồi sau đó đổi cương vị và trở thành người cưỡi ngựa. Người cưỡi trên con ngựa bạch là kẻ chống lại Đấng Christ, vì hắn giống với Đấng Christ, hắn là kẻ giả dạng giống như Đấng Christ đi ra. Ngày nay chúng ta đang sống trong thời kỳ đi theo chiều hướng của người cai trị thế giới độc tài. Tất cả các nước thế giới bị rúng động, người vô luật pháp đang hoành hành và chính quyền không thể nào chế ngự được họ. Tất cả những điều này đang chuẩn bị con đường đến cho một người cai trị. Kẻ chống lại Đấng Christ không có hiện ra như một người điếu giả. Các thiên sứ của Satan là thiên sứ sáng láng. Hắn không có sừng, không có chân móng rẻ, nhưng hắn là một người rất là thu hút mà thế giới chưa từng thấy. Thế giới sẽ chọn hắn, thế giới sẽ tung hô hắn, và hắn sẽ đến với tên riêng của hắn. Nhưng khi hắn đã nắm được quyền hành, thế giới này sẽ trở nên rất là thảm tệ. Kẻ chống lại Đấng Christ nắm quyền với chiêu bài đoàn kết và hòa bình cho thế giới. Tôi nghĩ nếu có một người nào đó xuất hiện trên thế giới hiện nay và ban cho thế giới điều đó, thế giới sẽ không còn hỏi rằng hắn đến từ thiên đàng hay địa ngục. Tôi nghĩ rằng họ không màng quan tâm rằng hắn đến từ đâu, bởi vì họ muốn hòa bình với bất cứ mọi giá. Và chúng ta thấy ngày hôm nay người ta tốn hàng tỷ đô la để mong có được hòa bình. Chính quyền và nhiều tổ chức tư nhân bỏ ra nhiều tiền và nỗ lực để đem đến hòa bình cho thế giới, nhưng thế giới ngày hôm nay càng ngày càng tệ hơn. Khi kẻ chống lại Đấng Christ đến với quyền lực trong tay, hắn sẽ nói về hòa bình, và thế giới nghĩ rằng thế giới đang đi vào thời kỳ 1000 năm bình an, trong khi đó nó thật sự là đi vào thời kỳ đại nạn. Đại nạn đến giống như con chiên, nhưng đi ra như sư tử. Lời hứa về hòa bình là sự lừa dối lớn nhất mà thế giới này tin tưởng. Người cưỡi trên con ngựa bạch này không phải là Đấng Christ. Vì thế trong bối cảnh này, thật sự Đấng Christ là chiên con đang ở trên ngôi. Ngài là sư tử của chi phái Giu-đa, là chồi của David. Ngài đang điều khiển các biến cố từ trên thiên đàng và đang ra lệnh cho bốn người cưỡi ngựa. Đấng Christ được xác định rõ ràng trong Khải Huyền đoạn 19, trong khi tại đây, người cưỡi trên con ngựa bạch này bị che khuất. Người ấy không phải là Đấng Christ, hắn là một người giả dạng, giống như Đấng Christ. Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cần phải cẩn thận để chúng ta hiểu rõ lời được nói diễn đạt về ai. Vì nếu không, chúng ta sẽ nhầm lẫn và rồi đi vào sự sai lệch. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hiểu được điều này. Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết nhận rõ Đấng Christ là ai và kẻ chống lại Đấng Christ là ai, hầu cho chúng ta khỏi bị dẫn dụ vào con đường lầm lạc. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp phần còn lại của sách Khải Huyền đoạn 6 nói về sáu ấn được mở ra.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
sức giàu.